Thế nào là tri thức, nhận thức? Tri thức, tri kiến giải thoát, ngu thức. Bạch thầy, thế nào là tri thức? Tri thức hay còn gọi là kiến thức là sự hiểu biết con có được do con vào trường học, thầy cô dựa vào sách vở, dạy cho con hiểu biết. Sự hiểu biết đó con vay mượn của người khác. Ví dụ, học nhà báo, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, chuyên gia. Con nên hiểu cho rõ rằng, học ra tiến sĩ Phật giáo, sự hiểu biết của tiến sĩ Phật giáo cũng chỉ là tri thức mà thôi, còn gọi là kiến thức Phật Pháp. Nhưng tệ hơn nữa, sự hiểu biết của tiến sĩ Phật Pháp là ngu thức. Sự hiểu biết này không có lợi gì cho việc tu hành, nó chỉ dùng để lý luận hay tranh cãi vu vơ. Vậy thế nào là nhận thức? Nhận thức là sự phối hợp của tri thức và sự tư duy, suy nghĩ qua đường đời do con tạo thành. Ví dụ, con học ra luật sư, con dùng sự hiểu biết mà con học được từ ngành luật. Con dùng sự hiểu biết này, con tư duy từ những sự kiện khác chung quanh như xã hội học, chính trị học, tâm lý học, khoa học, lý luận học. Con tạo cho con có trình độ nhận thức sâu xa, giúp con giải quyết mọi nan đề hoàn hảo hơn. Con không bị ràng buộc và thuần túy tri thức con học được. Nói rõ ràng hơn, con biết biến thể tri thức và những bài học ngoài đời thành trình độ nhận thức. Từ những người có cùng học trước trí thức, người nào trau dồi và tạo trình độ nhận thức cao hơn thì thành công vượt bậc hơn. Có điều đặc biệt giúp con nhận biết được ngay, có nhiều vị thiếu kiến thức nhưng họ có trình độ nhận thức cao, họ lãnh đạo hàng trí thức, thủ tướng, tổng thống. Trí thức họ thấp hơn luật sư, bác sĩ, chuyên gia, nhưng họ điều khiển hết những người này là nhờ vào trình độ nhận thức. Thế nào là tri thức? Tri thức là không học mà biết, là do sự hiểu biết của họ tích lũy từ kiếp trước, lưu truyền lại khi tái sinh. Ví dụ như bác học, thần đồng, tri thức nằm ở tưởng uẩn. Nhà bác học làm việc bằng tưởng thức đấy ạ. Dễ hiểu thôi, tại vì tưởng thức làm việc vượt không gian và thời gian, tưởng thức thỏa mãn tham dục. Tri kiến giải thoát là gì? Là sự hiểu biết có được do tu tập, thực hành đúng pháp Phật thì từ từ xuất hiện. Tri kiến giải thoát tuyệt vời nhất là khi con tu tập và đạt được tam minh, thì con biết cả vũ trụ. Lúc đó, con có nguồn đỉnh lực sung mãn hùng hậu không thể nào tưởng tượng được. Tri kiến giải thoát là Phật khám phá, dạy cho hành giả. Bằng chứng là Ngài A-la-hán Thích Thông Lạc, Ngài ngồi an nhiên tự tại, tịnh chỉ hơi thở, nhẹ nhàng khoan thai rời trần gian. Vượt không gian, nhập vào thế giới vô lậu. Ghi nhớ, trong suốt 40 năm ngày giảng giải, hàng Phật tử tặng thầy đất đai, tiền bạc, xe cộ, thực phẩm đầy kho, nhưng thầy thản nhiên ăn mỗi ngày một bữa, không ngủ, chỉ nhập định 2 giờ và làm việc liên tục trên máy vi tính. Ngài chả màng đến lợi danh, ngài âm thầm thầm tịnh, chỉ hơi thở rời khỏi trần gian, chỉ có bậc thánh tăng mới có thể làm được điều này. Thực ra, hành giả nào cũng tu tập ăn mỗi ngày một bữa thì chả còn ham muốn tình tài, danh vọng, tham dâm cùng biến luôn. Rất rõ ràng, tu đúng pháp Phật thì thể hiện trên thân, ta nhận biết ngay thôi, hãy cùng nhau tu tập tà tà, từ từ. Pháp như lý tác ý và 6 pháp căn bản, khi tâm ta quen thuộc rồi, lúc đó quyết chí tu hành ắt phải chứng đạt. Thầy Thanh Thiện khuyên hành giả đừng mê chạy theo lý thuyết Phật Pháp quá, uổng công uổng sức. Vậy thế nào là ngu thức? Tức là con tu sai pháp Phật. Sự hiểu biết này do con bị lạc vào rừng ô mê, mê tín dị đoan. Con khử dại tụng niệm, cầu vạn vạn xin tha nhân con cho con. Thực sự chả ai giúp gì được cho con cả. Nhưng vì sống trong tưởng thức mà con mơ mộng hão huyền, khiến cho con không tự chủ được. Chuyện gì con cũng sợ, mà đêm buông xuống cũng sợ. Sống trong mê tín hão huyền, đến chó sủa cũng sợ. Rất rõ ràng để con nhận biết, khi con tỉnh táo, người nhà con bị bệnh, con đem đến nhờ bác sĩ chữa trị. Tại sao con lại đi quỳ lại, van vái cầu xin Phật, Chúa, thần linh cứu vớt một người nhà con hết bệnh? Con nguyện thế này, con nguyện thế kia, nếu họ cứu được cho nhà con hết bệnh, nào là con ăn chay 3 tháng, nào là con chịu chết trước 5 năm, thật là vô duyên. Nếu như con ăn chay được, tại sao con không ăn chay luôn, để tạo nghiệp tốt cho đời con, lại đi cầu nguyện vu vơ? Con có nhận thức được rằng đó là ngu thức không? Nếu cứu chữa cho người thân con hết bệnh thì con đem người thân đến bác sĩ để làm gì? Và qua kinh nghiệm đường đời con đã biết, một trận đậu mùa xảy ra giết chết hàng ngàn người, dù cho hết tất cả người dân trong quốc gia, dù cho có hàng ngàn vua chúa lãnh đạo muôn dân, dù cho cả đoàn cha, cô, thầy, sư cùng quỳ lại van xin, người bệnh cũng chả chết. Những người bệnh sống sót là do bác sĩ cứu chữa, con nhìn ra được điều này phải không? Nếu các con tiết kiệm chút tiền, các con nên gửi vào trung tâm nghiên cứu thuốc trị bệnh, trung tâm đào tạo bác sĩ để họ có cơ sở vững vàng chữa trị cho người bệnh, thì đó mới là có trình độ nhận thức. Bài học tới, thầy sẽ dạy cho các con biết sự nguy hại của tưởng thức, chính là sự u mê, cầu nguyện, tụng kinh bá vơ so tưởng thức đó con. Tuyệt vời nhất là các con nên dành thời gian vào trang web để tham khảo các bài dạy của Ngài A-La-Hán Thích Thông Lạc. Từ đó, con đọc bài giảng của Thầy Thanh Thiện thì con hiểu ngay, không còn mu mơ mù mờ nữa. Thầy Thanh Thiện giảng kinh Pháp Cú số 50, bài kinh Pháp số 50. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên tự nhìn chính mình có làm hay không làm. Bài kinh Pháp Cú này, Phật dạy cho hành giả phải sống trọn vẹn độc cư. Khi ta chấp nhận sống độc cư là ta phải biết một mình ta mà thôi. Nếu ta nghĩ đến người khác thì ta đã bị ái kiết sử ràng buộc mất rồi. Như vậy tu bất thành. Đức trưởng lão khuyên đừng tu nữa, hãy về sống với đời cư sĩ lương thiện thì tốt hơn. Ta phải thức tỉnh, luôn luôn biết ta đang làm gì. Nếu ác pháp đuổi thì ta đi, nếu thiện pháp thì để nó tự phát triển. Đức trưởng lão Thích Thông Lạc dạy rằng, người nào gìn giữ được tỉnh thức như vậy liên tục trong 6 tháng thì chứng quả. Đây là pháp tu định tỉnh thức hay định tỉnh giác. Có nghĩa là ngồi kiết già lưng thẳng, hướng tâm nhìn vào thâm tâm ta, từ chân lên đầu, rồi từ đầu xuống chân, khắp toàn thân ta, liên tục, không gián đoạn. Lúc đầu ta tập chừng 10 phút, khi tập thói quen rồi, dần dần đến 1 giờ. Khi ta đạt được 1 giờ thì cảnh tượng huy hoàng đưa ta đến chứng quả rõ ràng xuất hiện. Bởi vì lúc bấy giờ ta không còn niệm khởi nữa. Có nghĩa là ta tu định tỉnh thức, vô tình trong ta đạt được định suốt đấy. Ta không còn niệm khởi, chính là ta đã trở về không tức, tức là tâm ta bất động, chính là lúc ta an nhiên bước vào thiền định để tận được tam minh. Trên đây là Phật dạy cho nhà tu hành, còn đối với Phật tử, cư sĩ thì sao? Dĩ nhiên quý vị muốn phát triển sinh hoạt xã hội tiến đến văn minh tốt đẹp thì quý vị phải phản ánh sự thật. Nếu dơ bẩn sai lầm thì cần phải sửa chữa, chứ quý vị im lặng trước sai trái là đồng lõa với tội ác vậy. Ghi chú, người nào đó đã giác ngộ đời mình là tạm bợ, là bọt bèo, là như hoa nở sớm nở chiều tàn, đều muốn đi tu ngay, nhưng đừng vội, muốn tu đúng chánh pháp thì trước tiên ta phải tập cho tâm quen với thiện pháp trước đã, bởi vì những lúc chào đời đến lúc tuổi trưởng thành, hiểu được tứ diệu đế, tâm ta đã nhiễm tham dục mất rồi, không dễ gì bỏ được. Nếu tâm ta quen thiện pháp mà từ vội vàng tu hành thì sẽ uổng phí công sức mà thôi. Từ từ tà tà tập cho tâm quen pháp Phật, rồi lúc đó ta dấn thân vào dập dòng tu thì ắt sẽ được thành chứng quả như ý. Đây là kinh nghiệm từng trải qua giúp thầy Thanh Thiện đạt chứng quả, thầy san sẻ để học giả thương kính thầy Thông Lạc. Kinh nghiệm tu hành của đời tôi do A-La-Hán Thích Thông Lạc làm sư phụ. Sau khi đọc Đường về xứ Phật và những lời gốc Phật dạy và gặp được Thầy Thông Lạc, có 3 điều đưa tôi đến với tuyệt đối tin tưởng Thầy. Thầy Thông Lạc quyết định từ bỏ giàu sang phú quý, hưởng lạc thú trần gian để đi tu. Thầy Thông Lạc nói rằng Thầy không có gì để dạy cho anh, Thầy chỉ diễn giảng đúng những gì với lời Phật dạy. Phật tuyệt đối không dạy thừa, không thiếu, không mâu thuẫn. Tôi tin ngay bởi vì Phật tối thượng. Không có ai trên thế giới này hơn Phật. Ở học đường, tất cả giáo sư đều phải dạy đúng chương trình của Bộ Giáo dục. Vì vậy, tôi tuyệt đối tin tưởng Thầy Thông Lạc là đạo sư. Đạo sư là người dạy đúng pháp Phật mới đưa ta đến với mục tiêu chủ sinh già bệnh chết thoát khỏi khổ đau. Nhưng tôi vẫn giữ chút danh dự về tôi. Tôi không biết rằng mình có kham nhẫn hay không. Thầy Thông Lạc nói rằng, con nhìn con chó nó đang ăn thức ăn bẩn. Con thấy gớm ghiếc và đuổi nó đi. Con cho nó ăn đồ ăn của con. Nó sủa và cắn con. Con người cũng vậy. Họ bị hãm trong u mê, mê tín dị đoan, đã quen thuộc rồi. Đối với họ, thiên đường trong tưởng là mộng đẹp trần gian. Họ say mê và hưởng thụ trong đam mê tận cùng. Nếu thầy lôi họ ra, dĩ nhiên họ phải nguyền rủa thầy. Nhưng thầy không buồn lo việc đó, bởi vì họ là con người, họ có đầu óc thông minh. Khi họ thoát ra khỏi màn u mê, mê tín dị đoan, thì họ nhìn thấy sự thật. Lúc đó, họ sẽ tự hổ thẹn về những lời họ nói. Từ đó tôi luôn tin tưởng rằng những gì tôi hưởng thụ chỉ là phù du, như bọt bèo trôi sông, sáng nở chiều tàn. Đồng thời tôi biết rõ loài người dơ bẩn, nhưng tôi vẫn đam mê mê muội và trở thành thứ mùi hấp dẫn. Qua suy tư này, tôi quyết định từ giã giàu sang phú quý, ăn chơi xa xỉ. Tôi mang lại bị tham gia tham dâm, tội lỗi quá nhiều cho tu hành. Làm sao để tôi bỏ được đây? Ta có nhiều tội lỗi, không thành vấn đề. Vấn đề chính là ta có chịu buông xuống và tu hành nữa không mà thôi. Trên đây là phần tiếp theo của bài giảng chánh pháp. Mời quý vị thính giả đón nghe những phần tiếp theo trên kênh của chúng tôi.